Thông Thiên Chi Lộ, chương 1013, tự cầm đá đập vào chân mình, gocchuyenaudio.com, không ai dám đấu với Ngụy Tác nhưng không ít tu sĩ Đăng Tiên Tông ném lại mọi pháp khí và nạp bảo nang rồi đi. Sau này có thành tựu ta sẽ quay lại báo thù này. Thậm chí có những đệ tử trẻ tuổi huyết khí phương cương còn nói với lại. Y không phải nhân vật cùng cấp chúng ta, nghe các đệ tử trẻ tuổi nói thế Ngô Thanh Tuyền lắc đầu thở dài. Lão đầu này tuy nhiên tu vi không cao nhưng kiến thức không tệ. Lục Bào lão đầu nghe Ngô Thanh Tuyền thở dài thì lẩm bẩm. Ngụy Tác không chỉ song thần huyền, đã đạt thần huyền tam trọng, lần này hạ được Đăng Tiên Tông thu được bao nhiêu lợi lộc kinh nhân nên không sợ những hậu bối đó truy đuổi, chặn được gã tiến bước chỉ có những đại nhân vật. Sao rốt 1/3 tu sĩ Đăng Tiên Tông bỏ đi? Sao thế, từng toán đệ tử Đăng Tiên Tông lẳng lặng rời sơn môn khiến Đăng Tiên Thành không biết gì đến thay đổi kinh thiên, trong đó, các tu sĩ còn đợi sự việc diễn biến cực kỳ kinh ngạc. Gì hả, trên phi tiên sơn chỉ là hư ảnh do pháp bảo hóa thành. Ngụy Tác thật đã lẻn vào Đăng Tiên Tông diệt gọn tông chủ và các nhân vật đỉnh nhọn, bức Đăng Tiên Tông phải hòa giải. Rất nhanh, một tin tức kinh thiên lan đi khiến hơn 10 vạn tu sĩ quanh Đăng Tiên Tông tê dại. Nhiều người không dám tin là thật, Đăng Tiên Tông tông chủ là thần huyền tam trọng đại năng, một tán tu và một siêu cấp tông môn giết cả tông chủ và một toán nhân vật trọng yếu là khái niệm gì? Vân Linh đại lục tu đạo giới mấy nghìn năm nay chưa từng có. Không ai dám lên phi tiên sơn xem Ngụy Tác ở đó là thật hay giả, nhưng nhanh chóng có một toán tu sĩ từ sơn môn Đăng Tiên Tông lao ra, đến đỉnh phi tiên sơn mang thanh sắc thân ảnh về thì mọi tu sĩ mới thấy thân ảnh có khí tức đáng sợ đó không phải nhục thân chân chính, đích xác là hư ảnh do một món pháp bảo phát ra. Bảo tất cả giao hết thủy hệ yêu đơn và thủy hệ linh dược ra, kho của Đăng Tiên Tông có những gì cũng ghi rõ ra. Trong sơn môn Đăng Tiên Tông, Ngụy Tác đạt thành hòa đàm với Ngô Thanh Tuyền và tu sĩ Đăng Tiên Tông. Hiện tại cả Đăng Tiên Tông chỉ còn lại Ngô Thanh Tuyền và một trung niên trưởng lão là kim đơn tu sĩ, đều tu vi kim đơn nhất trọng. Theo ước định, Ngụy Tác hạ cấm chế với bọn Ngô Thanh Tuyền, tu sĩ Đăng Tiên Tông còn lại cùng trong kho phải giao hết thủy hệ yêu đơn và thủy hệ linh dược cùng những thứ gã có thể đem tu luyện. Đoạn Đăng Tiên Tông ghi chép hết những gì có thể để gã xem lấy được những gì. Bất quá gã không nói rõ ngay mà bảo Ngô Thanh Tuyền yêu cầu tu sĩ Đăng Tiên Tông tụ tập lại, giao hết pháp khí và nạp bảo nang. Gã hiểu rõ, các tu sĩ Đăng Tiên Tông chỉ sợ thần thông của gã, không có người của gã giám sát thì họ sẽ tự giấu đồ đi, nên gã bảo Ngô Thanh Tuyền phái nhân người đưa tin cho Âm Thi Tông thông chi cho Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã đến. Linh Lung Thiên vốn ẩn sẵn trong Đăng Tiên Tông cũng hiện thân, thay gã tìm được vài cấm địa không cho người Đăng Tiên Tông vào. Mọi tu sĩ Đăng Tiên Tông đều thấy bất lực, mấy nơi đó là pháp trận khống chế mấy đại cấm chế. Mấy đại cấm mới uy hiếp được thần huyền tu sĩ nhưng đều bị Linh Lung Thiên phát hiện và khống chế. Ngụy Tác thần thông như thế cộng thêm thượng Linh Lung Thiên thì tu sĩ Đăng Tiên Tông không dám phản kháng. Ngần này thủy hệ yêu đơn, Đăng Tiên Tông sao lại có nhiều thế? Chỉ qua trong kho và tu sĩ Đăng Tiên Tông cộng lại thủy hệ yêu đơn và linh dược chất trước mặt Ngụy Tác khiến Lục Bào lão đầu kêu lên. gocchuyenaudio.com, không dám tin, gã cũng cả kinh. Số thủy hệ yêu đơn trong kho cực kỳ kinh nhân, cộng lại tới hơn 7 vạn viên, tuy Đăng Tiên Tông truyền thừa mấy nghìn năm thực lực trên Thiên Kiếm Tông nhưng số lượng như thế cũng bất thường. Đây là tông chủ trước kia hạ lệnh ngầm thu mua, Ngô Thanh Tuyền nhăn nhó giải thích, trước kia Đăng Tiên Tông tra ra tung tích phát hiện Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông ngầm mua thủy hệ yêu đơn, từ đó biết được Hải Tiên Tông liên quan đến động phủ của thần quân. Từ lúc nghi ngờ thủy hệ yêu đơn liên quan đến thần quân, tông chủ hạ lệnh ngầm thu mua, nâng cao giá khiến Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông phải trả giá cao hơn. Đúng là cầm đá tự đập vào chân mình, tính toán mãi thành không chỉ cho ngươi một tiên thai còn thu lượm giúp ngần ấy thủy hệ yêu đơn. Lục Bào lão đầu tắt tiếng, Đăng Tiên Tông tông chủ lần này đúng đã mất phu nhân lại mất quân. Tiên thai thật ra là gì? Ngụy Tác tắt tiếng, chả trách Đăng Tiên Tông tông chủ tỏ vẻ chết không nhắm mắt. Thu hết thủy hệ yêu đơn, đoạn gã lấy Đăng Tiên tiên thai ra hỏi Ngô Thanh Tuyền và mấy người đứng đầu của đối phương. Đây là truyền thừa chí bảo trọng yếu nhất của Đăng Tiên Tông. Truyền thuyết cho biết năm xưa tổ sư bản tông phát hiện tại hoang cổ cổ địa. Ngô Thanh Tuyền không giấu, đó là một động phủ phế khư, tổ sư nhận ra là nơi một chân tiên độ kiếp nhưng mọi bố trí đã tổn hủy, chân tiên đó độ kiếp thất bại nên tiêu tan, nhưng tổ sư thấy ở đó có một nhánh thần mộc, chân tiên đó khi độ kiếp thất bại đã thi triển chuyển sinh bí thuật nào đó nhưng cũng không thành công, chỉ có một phần linh nguyên với kết hợp thần mộc may mắn còn tồn tại đó, hóa sinh tiên thai như đạo quả. Đăng Tiên Tông tổ sư dùng thần thông làm tan thần niệm tàn dư trong tiên thai của chân tiên đại năng đó, thay ý chí của mình vào rồi để lại làm truyền thừa chí bảo, đạt tới tu vi nhất định thì có thể luyện hóa, đề thăng tu vi cảm ngộ pháp vực mà tổ sư lưu để lại hoặc hóa ra thần vực. Tiểu tử, chân tiên linh nguyên trong tiên thai thập phần kinh nhân, cộng thêm số thủy hệ yêu đơn thì ngươi có thể đạt thần huyền tứ trọng cũng nên, nhưng Đăng Tiên Tông tổ sư có thể phong ấn chân tiên linh nguyên, thủ đoạn tất cực kỳ kinh nhân, ý chí tàn dư khẳng định rất mạnh, nếu ngươi trực tiếp luyện hóa thì cũng như Đăng Tiên Tông tông chủ, thần thức và ý chí yếu sẽ bị mất, tương đương với bị đoạt xá. Lục Bào lão đầu đề tỉnh Ngụy Tác, thần mộc còn lại qua chân tiên thiên kiếp tất phi phàm, có thể đem luyện chế thành pháp bảo chống lại thiên kiếp. Linh Lung Thiên nhạt giọng truyền âm cho Ngụy Tác, đưa bọn mỗ đến xem thần mộc. Ngụy Tác bảo bọn Ngô Thanh Tuyền đưa đi, vật này như đã qua thiên kiếp, hiện tại không biết thành thế nào. Trên đỉnh núi, thần mộc như cây đào đã nát, không còn sinh cơ nhưng dấy lên các loại khí tức khiến bọn Ngụy Tác cả kinh. Nhánh thần mộc đã cháy này tạo cảm giác như một món pháp khí có vô số vết thương, trải qua vô số kinh thiên đại chiến, ánh sáng và nguyên khí còn lại là thiên uy lạc ấn. Vì có chứa tiên thai đã lâu nên thần mộc toát ra chân tiên khí tức cực kỳ đặc biệt. Nguyên khí lạc ấn phức tạp thế này e không thể khắc thêm pháp trận. Trừ phi ngươi là chân tiên đã độ kiếp không thì không thể luyện chế nó, mà chỉ có thể lợi dụng uy năng. Lục Bào lão đầu kết luận, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chắc không thể luyện chế, những thứ. Góc truyện audio.com, này đã qua thiên kiếp tựa hồ tự nhiên hóa sinh ra thần vực có thể dùng khi gặp thiên kiếp. Linh Lung Thiên nghiên cứu một lúc rồi bảo, trong thần mộc có nhiều thiên uy loạn xa, như mảnh vỡ của các loại pháp thuật dệt thành một pháp vực hoàn chỉnh, như một món tiên binh tự nhiên sinh thành, có điều không thể tìm ra cách vận dụng, khả năng chỉ coi nó là pháp thuẫn, gặp thiên kiếp thì thử. Nếu lĩnh ngộ được thần mộc pháp vực thì uy năng càng cao. Ngụy Tác gật đầu, đào cả nhánh thần mộc khỏi vách núi đoạn thu lại. Gã biết pháp vực trong thần mộc liên quan đến uy năng mạnh nhất thiên địa, diễn hóa được thiên kiếp chi lực, nếu gã hóa ra được pháp vực đó coi như phát ra được uy năng của chân tiên độ kiếp, nhưng rồi gã chật vật gãi đầu, biết mình nghĩ quá xa, muốn lĩnh ngộ pháp vực này e là khi chân chính vượt thiên kiếp thì hiểu rõ các loại thần uy và nguyên khí pháp tắc. Cần nhất trước mắt là nghĩ cách luyện hóa Đăng Tiên tiên thai. Cách chương.